Thời nay chúng ta không thể mà sử dụng cái thuật của Ngài Hoàng Bá nói. Thời khoa học, cái thời mà tôn trọng nhân quyền rồi đúng hết. Mà đập người ta thì về họ đi kiện mình. Nên thời này chỉ còn cái thôi ra mà nói. Nói sao nói qua nói lại nói khô cổ thôi. Để cho người ta hiểu. Hiểu cũng tốt, không hiểu thì thôi. Khỏi có tội. Thế còn không có dám đánh. Vì vậy mà tôi phải ráng mà hiểu, ráng mà nói. Thì chỗ này, quý vị thấy, nếu mà câu hỏi thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang, đúng hơn là câu hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, phải không? Như vậy thì, thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Nếu mà cái trọng tâm, cái chủ đích của tổ Đạt Ma sang đây á, là cái chỗ đó là cái chỗ gì? Thì chỗ đó mình làm sao giải thích cho được? Mở miệng nói thì đã mất cái ý của tổ sư rồi. Tổ sư muốn chỉ mình một cái chân thật mà không có ngôn ngữ đối đãi. Nếu còn thấy có ngôn ngữ đối đãi, còn phải, còn quấy, còn đúng, còn sai thì không có thấy được ý tổ sư. Phải qua hết những cái phải quấy, cái đối đãi đó mới thấy được ý tổ sư. Vì vậy mà Ngài Đại Ngu, Ngài Phương Tiện, Ngài nói rằng Hoàng Vá đã vì ông chỉ thẳng mà ông còn nói có lỗi không lỗi. Phải không? Nói có lỗi không lỗi thì làm cho Ngài hơi chú ý rồi. Đó. Như vậy thì cái đánh đó là chỉ thẳng rằng tổ sư đem cái thiền tông sang Trung Quốc chỉ dạy cái chỗ không còn ngôn ngữ, không còn đối đãi, mà bây giờ ông lại hỏi việc đối đãi chờ chỉ dạy thì làm sao mình thấy được, mà ông lại nghĩ rằng bị đòn đó, hoặc là ông có lỗi, hoặc ông không lỗi mà bị đòn. Thì như vậy là thấy hai bên. Mà còn hai bên là không thấy được ý tổ sư. Nghe như vậy cái thì ông hiểu ngay. À như vậy thì tổ sư giải đơn giản quá. Phải không? Mà biết tổ sư giải đơn giản đó là thấy được cái ý. Cho nên Ngài liền nắm đứng lại. Hồi nãy thì ông nói rằng có lỗi không lỗi. Tại sao bây giờ ông nói là đơn giản hay là rất ít? Tại sao vậy? Vì thấy cái gì nói cho ta nghe coi. Thì giờ đã thấy đơn giản mà còn nói thì cũng trật rồi. Thì phải chỉ còn cách thoai thoai trả lời. Thì mình bị đánh ba gãy để chỉ. Thì dẫn trình cái chỗ thấy của mình thì chỉ còn thoai thôi. Như vậy mới thấy cái chỗ thấu triệt cái ý của Thầy. Nhưng bây giờ thì người đạp sử thấy mấy đoạn đó thì ta coi thiền sư giống như là những cái người du côn đó, đánh đập thoi, chứ không có nói đạo lý, không có chỉ bài đạo lý gì, mà thực tình thì nó rất là thâm trầm. Bởi vậy cho nên cái lý thiền, nếu chúng ta không có lãnh hội được thì không bao giờ chúng ta tìm ra thấy được cái hay của thiền. Là đọc như là vịt mà nghe sấm vậy thôi, chứ không có gì hết, không có biết được cái gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái then chốt của tổ Hoàng Bá chỉ là chỉ thẳng, chứ không phải chỉ quanh co. Mà người nào Ngài mới chỉ thẳng như vậy? Như cả cái Quyển Lăng Lục đó mình đọc, Ngài đâu có đắm, phải không? Hỏi Ngài trả lời đâu đó là rõ ràng. Là vì ông hỏi đó là ông Bùi Hưu, tướng quốc Bùi Hưu, mà ổng thì mà đánh ổng thì ổng bỏ ổng từ giả tiền, nên phải giải cho ông hiểu. Còn Tổ Lâm Tế là một con người ở trong chúng rất là kỳ đặc, ít nói, thâm trầm mà hiểu, cho nên Ngài đã chấm rồi mà không có nói. Nên khi hỏi thì Ngài liền dùng thủ thuật đó, mà nhờ cái thủ thuật đó cho nên Ngài Lâm Tế sau khi mà ăn gậy rồi, từ đó là sao không còn một cái ý niệm năng sanh nữa, nó bật luôn. Nên vì vậy mà cái hệ long tế truyền bá rất là lâu dài. Đó là cái đặc biệt của ngài. Đời Đường khoảng niên hiệu Đại Trung 847-860 tây lịch, ngài tịch ở núi Hoàng Bá. Nhà vua Sắc Thủy là Đoạn Tế Thiền Sư, tháp hiệu là Quảng Nghiệp. Như vậy thường thường có chỗ cũng gọi là ngài Đại Tế Thiền Sư, cái chỗ gọi là Hoàng Bá, mà chỗ gọi là Hy Vọng thì chỗ nào trúng nào cũng được hết đó. Nhưng mà cái đặc biệt của ngài đây á, bữa hôm tôi chưa có giảng cái bài kệ của ngài, ngài răn dạy mình, nghĩa là tu thì phải làm sao. Bữa hôm gì thấy hết giờ cho nên là tôi chỉ nói gấp bài kệ. Bài kệ này thì tất cả những người tu thiền ráng mà nhớ. Trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thằng đầu tố nhất trường, bất thị nhất phiên hàng kiệt cốt, tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương. Thì dịch vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen xương lạnh buốt, qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Bài kệ này có chỗ nói là của một cái thiền sư cũng ở núi Hoàng Bá, sau này thấy cũng có lý, bởi vì cái tinh thần này là cái tinh thần thoại đầu, phải không? Hệ bả thằng đầu đó là cái nó nắm chặt cái câu thoại đầu. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng có thể nói rằng cái lời khuyến khích tu rất là hay. Tất cả người tu của chúng ta là người cốt ra khỏi trần lao, phải không? Mà trần lao là cái gì? Trần lao là chỗ nào? Bởi vì còn lăn lộn tử sinh, đó là ở trong dòng trần lao. Lao là khổ, là nhọc. Muốn ra khỏi cái dòng khổ nhọc của trầm luân á, thì người đó hay là cái việc đó là cái việc phi thường, phải không? Tại sao lại nói là phi thường? Có phải là mình tự đề cao mình không? Bởi vì tất cả con người chúng ta sinh ra rồi ai cũng theo cái thói thường. Theo thói thường thì lớn lên, rồi có đi học hành, học hành rồi thì lớn nữa thì có gia đình, rồi lớn nữa có con cái, lớn nữa già có cháu, chắc rồi cái chết, phải không? Cứ như vậy mà làm tròn cái bổn phận, một người sinh ra, rồi nuôi dưỡng, rồi thấy có con cháu, rồi đi, cái đều đều như vậy. Mà không ai nghĩ cách nào khác hơn được, phải theo cái luật, cái lệ đó mà sống. Bây giờ, chúng ta là sao? Chúng ta không chấp nhận cái đó, phải không? Không chấp nhận cái lề thoái, trói buộc cứ vậy tiếp tục sinh đi tử lại mãi mãi. Cho nên chúng ta phải quyết định thoát ra khỏi cái dòng trần tục đó. Mà đã quyết định thoát khỏi dòng trần tục đó là kẻ thường và phi thường.